Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập đầu tiên trong cái series Temple mà Trí đang cố gắng tạo ra. Và cái series Temple này thì Trí sẽ một là mời một chuyên gia, hai là mời một người fan của mình để có những cái cuộc hội thoại xoay quanh chủ đề về Temple, đó là thân tâm trí. Và hôm nay thì cái tập đầu tiên mà Trí cũng muốn đem cái người mà Trí rất tin tưởng và đã đồng hành cũng rất là lâu rồi, đó là em trai của mình, Cường Lê Keo. Và Cường là thạc sĩ khoa học thể thao, cũng như là một người có một cái đầu tư rất là nhiều về kiến thức của khoa học thể thao và có những cái hành trình với lại thể thao chuyên nghiệp ở Việt Nam. Và khi mà Trí nói những thứ về thân tâm trí hay là Trí nói về những thứ mà liên quan tới thể thao thì Cường là một trong những người mà Trí lúc nào cũng tìm về và nói chuyện. Thì tập hôm nay thì Cường sẽ xuất hiện và giống như là đề ba cái chủ đề này, cái series này. Và Trí rất vui. Và Cường có thể giới thiệu một chút về mình hay không?
Ok, thank you anh ba. Thì Cường là cũng như là hay giới thiệu thôi, cũng là thạc sĩ khoa học thể thao Úc, dự án nghiên cứu chuyên sâu về thể lực trong bóng đá. Thì khi về Việt Nam thì Cường làm cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam như Viettel Thể Công này, Học viện bóng đá PVF Vingroup. Sau đó từ 2022 thì Cường bắt đầu làm với lại những đội tuyển quốc gia Việt Nam, U19, U20, U23 và gần nhất là đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Jouzet, chỉ một cam thôi. Thì sau đó thì Cường đã quay về và khởi nghiệp với Lê Cao Athletic Base ở Thảo Điền, quận 2. Thì đó là cái hành trình của Cường.
Cái cũng thấy vui là cái hôm nay là cái ngày thu podcast tập đầu tiên của series Temple. Và khi mà Trí ngồi với Cường thì Trí cũng biết là cái ngày này năm ngoái là cái gym nơi mà Trí với Cường đang cùng làm cái podcast ngày hôm nay, là lúc đó là chỉ mới dọn tạ vào thôi. Thì cái hành trình một năm của Cường lúc mà dịch chuyển từ làm công tác chuyên môn của đội tuyển bóng đá hay là làm chứ vai trò của một chuyên gia thể lực hay là một nhà khoa học thể thao chuyển qua cái vai trò của một người kinh doanh startup thì Cường thấy một năm nó như thế nào?
Năm nay có lẽ là cái năm vừa qua có lẽ là cái năm bận rộn nhất và học được nhiều thứ nhất của Cường. Thì đúng là cái ngày này năm ngoái này, hôm nay là Facebook nhắc hẹn này. Đúng là ngày năm ngoái là trong đây là gần như là không có một cái gì hết. Chỉ là một cái gym trống thôi. Chỉ có 4 bức tường và thảm tất cả các thứ. Bản hiệu còn chưa có. Thì giờ này năm ngoái là Cường đang bốc phát mấy tấn tạ vô. rất là mệt. Nhưng mà một năm nay thì học được rất là nhiều. Khi mà mình trong một cái môi trường mà mình chỉ làm chuyên môn thôi thì mình chỉ bận tâm về chuyên môn thôi. Còn khi mà bước ra kinh doanh, khởi nghiệp thì mình phải học được rất nhiều thứ. Mình phải học rất nhiều thứ trong thời gian rất là nhanh. Về sales, marketing, phát triển sản phẩm, phát triển đội ngũ, định hướng và mình thay đổi, mình phải fit lại cái market, cái thị trường nhanh nhất có thể và tìm ra cái điểm riêng của mình. Thì rất là bận rộn, rất là hay, rất là cũng có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà đó là một cái hành trình nó rất là tuyệt vời và Cường không bao giờ muốn đánh đổi nó cho bất cứ thứ gì khác. Học được rất nhiều.
Thực ra là mình chỉ có làm mới học được thôi, đúng không? Giống như là nhiều khi mình tính toán, mình viết plan này nọ nhưng mà nó cũng lúc nào cũng chỉ bày trên bàn, trên giấy thôi chứ nó chưa có thực chiến.
Nhưng mà cũng đúng một điều là mình có một cái plan, mình có một cái framework. Nó giống như là Cường hay nói ngay cả trong tập luyện cũng vậy thôi. Mình phải có những cái nguyên tắc. Nó sẽ là 80% những gì mình làm. Thì cái nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của mình càng tốt thì cái nguyên tắc nó càng vững. Sau đó mình sẽ có khoảng 20-30% là mình thay đổi theo cái chiều hướng mà cái thực tế nó feedback lại cho mình. Thì đối với gym của Cường cũng vậy thôi. 80% là những cái planning ban đầu của Cường là vẫn như vậy. Cái đó là cái may mắn và Cường cảm thấy rất là happy về chuyện đó. Những gì mình plan ban đầu, cái định hướng, cái cách đi, cái cách tập luyện, cái văn hóa, cái môi trường, cái không gian, cái đối tượng khách hàng, nó vẫn là như vậy. Nó không thay đổi nhiều, chỉ là thay đổi một chút về mặt hình thức thôi. Về nhân sự, về một chút về những cái mình đánh mạnh hơn vào đâu. Và mình làm marketing như thế nào. Và mình đưa khách hàng những người nào vào. Vì là ví dụ như vậy, cái cách huấn luyện mình cũng thay đổi chút xíu cho phù hợp với lại những cái feedback mà mình có. Nhưng mà gần như Cường có thể nói happy là 80%. Nó vẫn là như vậy.
Thật ra 80% trong thế giới kinh doanh mà gọi là 80% đúng với plan là cũng hiếm á. Nói chung đó là một cái luck, một cái may mắn, đúng không?
Một cái may mắn. Thì như Cường nói anh ba nghe ban đầu, đúng không? Khi mà Cường đã không làm thể thao chuyên nghiệp nữa thì Cường muốn làm một cái gym nào đó, nó phải serve một cái mục đích nhất định. Nó không phải là chỉ một cái gym mà mình tập như những cái gym khác. Nó cần phải có một cái gì đó khác. Thì có một cái mảng mà Cường rất là muốn involve, rất là muốn nhấn sâu vào. Ví dụ như là tập theo nhóm này, một nhóm nhỏ thôi. tập cái style strength conditioning này nó vẫn thế. Có đưa tới khách hàng của mình, những người expat, những người nước ngoài, nó vẫn thế. Và một cái cách Cường muốn đi mạnh vào là cái youth athletic development, tức là phát triển thể chất ở thanh thiếu niên. Nó vẫn thế. Ngày đầu mình plan ra như vậy, bây giờ nó vẫn như vậy, và bây giờ nó hình thành nó rõ hơn và bắt đầu thấy được ok, đây là cái thứ mà mình sẽ dành rất nhiều tâm sức vào.
Có một cái mà bà hay thường nói trên podcast là về cái archetype và hình ảnh đó. Thì bây giờ Cường cảm giác là Cường associate với cái, đó là Cường tương ứng với hình ảnh nào của mình. Một là hình ảnh của một người coach, hai là hình ảnh của một chuyên gia, một scientist, hay là ba là hình ảnh của một người kinh doanh, entrepreneur. Thì Cường cảm giác là mình đang dịch chuyển thế nào?
Cường cảm thấy là mình đang có sự dịch chuyển nha. Đang có sự dịch chuyển. Lúc mà mới bắt đầu thì hình ảnh của coach nhiều hơn. Đương nhiên cái đó là chuyện là Cường phải, cái gốc của cái business của Cường, cái Leica Lab này, nó vẫn là cái gốc, nó là về chất lượng, về chuyên môn, về huấn luyện, về set ra những cái culture, những cái văn hóa tập luyện. Thì đương nhiên thời gian đầu là Cường là huấn luyện viên chính, cho nên là thời gian đầu thì Cường là coach nhiều hơn. Và bây giờ Cường đang có sự dịch chuyển là mình chuyển qua những cái công tác về vận hành nhiều hơn, hay là về đào tạo đội ngũ nhiều hơn. Thì nói chung là người ta nói hình như nó take 1-2 năm để mình thay đổi cái hình ảnh, cái self identity của mình, cái hình ảnh cá nhân của mình. Thì Cường với Lab bây giờ là được 1 năm rồi, và Cường cảm thấy là đang có những cái sự dịch chuyển. Và Cường cảm thấy nó clear hơn. Đó, thì đó là cái hành trình. Và Cường đang cảm thấy là Cường dịch chuyển qua cái hướng của người kinh doanh nhiều hơn, nhưng mà vẫn rất là nắm rất là rõ những cái vấn đề cốt lõi về mặt chuyên môn. Và cái đó cũng là cái hướng mà Cường muốn đi cho mãi về sau luôn. Tức là mình kinh doanh, mình phát triển sản phẩm, nhưng mà mình vẫn giữ người, giữ cái hồn của cái sản phẩm của mình.
Cái đó là cái setup mà mình nghĩ là rất là tốt. Thực ra là cũng có cái lợi thế rất lớn của những người kinh doanh là mình vừa làm công tác chuyên môn mà mình vừa làm kinh doanh luôn, đúng không? Tại vì mình thấy cái cuộc chơi này nó trọn vẹn hơn.
Đúng rồi. Cường rất quan trọng. Cường, nhưng mọi người, như anh ba biết là Cường được influence nhiều bởi Nassim Taleb. Cường sử dụng nhiều ngôn ngữ của Nassim Taleb. Thì nó có một cái thuật ngữ là skin in the game. Và có một cái nữa là soul in the game, tức là da thịt trong trò chơi và tâm hồn trong trò chơi.
Cô có thể giải thích thêm về cái skin in the game và soul in the game được không?
Skin in the game là nếu mà mình làm gì đó, mình phải có gì đó để mất. Tức là mình phải chịu trách nhiệm. Cái đó là cái bước đầu tiên. Mình khi mà mình bước ra mình kinh doanh, mình làm sai là mình lãnh. Mình làm đúng thì mình nhận. Ví dụ vậy. Thì đó là skin in the game. Mình có gì đó mất, mình không có khuyên người này, khuyên người ta làm này, làm nọ, sao người ta được thì người ta được, không được thì cái xong cái mình không có lỗi gì hết. Nó không phải là như vậy.
Tức là người ta được thì mình hưởng, nhưng mà người ta bị cái gì sai là mình không chịu.
Là mình không chịu trách nhiệm. Tại vì mình chỉ tư vấn thôi. Thì Cường không muốn cái chuyện đó. Tất cả những gì Cường làm là ok, được thì mình nhận. Nhưng mà sai là mình cũng là người thằng đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Thì cái đó là skin in the game. Một cái thứ hai nữa là soul in the game. Tức là soul in the game đây, tức là mình có cái tâm hồn trong cái trò chơi này. Tức là cái doanh nghiệp này nó ra đời không phải chỉ là về vấn đề lợi nhuận. Nó là cái tâm hồn của mình trong đó. Nó là rất là nhiều ý thức, rất là nhiều cái sự trăn trở, nó rất là nhiều những cái đam mê và hoài bão mình ở trong đó. Và mình phát triển nó theo cái hướng là nó là cái hồn của mình, nó là một cái gì đó mà mình rất là quan trọng. Đương nhiên là mình không có dính mắc tới nó đâu. Nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình yêu thương nó. Và mình muốn phát triển cùng với nó. Đó là soul in the game đối với cười tạo doanh nghiệp này ra không phải để bán.
Thì mình cũng nghĩ là đúng là có skin in the game và có soul in the game, nó giúp mình có một cái mission, một cái sứ mệnh, và cái tầm nhìn nó xuyên suốt hơn. Nó không bị ngắn hạn quá. Thì cái đó là một cái hay, và mình nghĩ đó là điểm mạnh của Cường. Và một trong những cái mà mình thấy rất là thú vị là trong một năm vừa qua là mình cũng bám sát cái hành trình mà Cường phát triển Leica Athletic Base, cái team. Và ở dưới vai trò một người anh, hay là một vai trò của một người mà có những lúc là phải mentor hay là advice, thì mình thấy là Cường phát triển cực kỳ tốt trong cái này luôn. Tức là dịch chuyển từ một người có năng lượng, có một cái ngọn lửa của một người làm coach. Tại coach là hầu như là năng lượng của lửa, tức là phải máu lửa. Nhưng mà cái việc mà Cường dịch chuyển qua vai trò một kinh doanh rất là nhanh và nhảy bén nữa. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái mà mình thấy rất thú vị. Và chính vì khi mà mình thấy Cường có những cái sự đầu tư rất nhiều, hay là đam mê rất lớn về việc là xây dựng cái nền tảng tập luyện cho những bạn trẻ, youth development, thì với Cường thì tại sao Cường có một cái đam mê lớn như vậy?
Cường có đam mê lớn như vậy chắc là nó xuất phát từ cái việc là cái thời gian Cường làm ở BVF. Tức là mình lúc mà mình vào BVF thì mình thấy mấy bạn nó còn trẻ 12-13 tuổi, tới lúc mình ra khỏi BVF mấy bạn nó 16-17 tuổi rồi, và mình thấy cái khả năng vận động của các bạn nó rất là tốt. Và mình muốn mang những cái đó ra cho những bạn trẻ ngoài xã hội này. Tại vì Mình nghĩ cứ nghĩ cái đó là cái thứ mà underserved ở Việt Nam. Không có nhiều người làm cái đó một cách bài bản và nghiêm túc và biết rõ các bạn trẻ cần cái gì và phát triển như thế nào. Ví dụ như là Cường develop một cái system, ví dụ như là kiểm tra thể chất cho các bạn trẻ đó. Tức là đối với là những bạn trẻ này, cái việc tập luyện nó không phải là mình đo lượng cơ, lượng mỡ, mà là không phải đo là bạn đẩy tạ, bạn cánh tạ được bao nhiêu ký, mà cứ develop một cái system, những cái KPI tập luyện nó khác. Ví dụ như là sức mạnh thân trên, kéo xà, chống đẩy, sức mạnh của cơ bụng, lực bật cao, cái độ cứng của cổ chân, hay là cái sức bền. Thì đó sẽ là những cái KPI cho những bạn trẻ này. Và những KPI này nó liên quan trực tiếp đến khả năng vận động của bạn và khả năng các bạn chơi môn thể thao của mình tốt hơn. Chứ không phải là về cái hình thể nói chung, hay là về cái bạn gánh được bao nhiêu ký. Ví dụ vậy, không phải là những cái KPI đó. Và mình sẽ thúc đẩy vào những cái KPI là về cái thể chất toàn diện, từ nhanh, mạnh, bền. Thì cái vision, cái cứ thích làm, muốn đào sâu vào cái mảng youth này, tại vì cảm thấy là đây là cái thứ mà nó cần phải phát triển lâu dài đối với lại thể thao Việt Nam. Ai cũng biết là cái thể thao, cái gốc của thể thao, nói về bóng đá đi, cái gốc của bóng đá nó phải là từ học đường, nó phải là từ cộng đồng. Nhưng mà ngày xưa, nói chung là ở Việt Nam hiện tại là chỉ có những cái học viện bóng đá hàng đầu, ví dụ Viettel, BVF, những cầu thủ vào đó là ở trong đó luôn, thì nó sẽ có được cái access to cái, sẽ có được cái tập luyện nó bài bản, nó tốt về bóng đá, rồi xong mới có được những yếu tố như là phát triển thể chất, mới có cái sự dinh dưỡng nó phù hợp. Còn những bạn ở ngoài thì gần như là không có những cái đó. Thì Cường mới thấy là tại sao mình không đem những này ra cho những bạn ở ngoài. Các bạn không cần phải vào học viện, các bạn đi đến một học viện nào đó, tập tuần 2-3 buổi rồi là chất lượng thôi. Sau đó các bạn có thể qua, các bạn tập thêm về thể chất, các bạn có thể được lo, được hướng dẫn về dinh dưỡng. Thì các bạn sẽ có được những cái môi trường phát triển thể chất hay là chơi thể thao nó y như là những học viện hàng đầu Việt Nam, trên thế giới. Nhưng mà các bạn làm nó ngay tại nhà của mình, ngay tại nơi của mình ở. Các bạn vẫn có thể đi học văn hóa bình thường, các bạn vẫn có thể tập đá bóng tốt, các bạn vẫn có thể phát triển thể chất, các bạn vẫn có được hướng dẫn về dinh dưỡng. Các bạn chấn thương thì cũng có người hồi phục, tập hồi phục. Và nhưng các bạn vẫn ở gần nhà các bạn vẫn ở với bố mẹ, các bạn vẫn có cuộc sống lớn lên bình thường. Sau này tới lúc các bạn 16, 17 tuổi, nếu các bạn thật sự là những tài năng, các bạn muốn đi chuyên nghiệp thì các bạn có thể đi chuyên nghiệp. Còn nếu không thì các bạn cũng sẽ lớn lên với một cái nền tảng thể chất nó vượt trội hơn người bình thường. Thì cứ thấy đó là cái mission, tức là mình inspire, mình tạo cảm hứng cho cái sự phát triển thể chất nó tối đa cho những bạn trẻ, thế hệ trẻ ở Việt Nam mình. Và những thứ đó là những thứ ngày xưa mình rất là mong muốn nhưng mình không có được,
không làm được.
Đấy. Thì đó là tại sao Cường rất là passionate với lại cái việc phát triển thể chất cho mấy bạn trẻ.
Ở Việt Nam mình để một người mà tập mà ở lứa tuổi 90 tuổi hay 12 tuổi thì rất là hiếm. Thậm chí là anh ba nhớ ngày xưa, thật ra Cường với anh ba ngày xưa mẹ dẫn đi tập gym này kia là cũng 10-12 tuổi. Nhưng bước vào đó là mình cứ hay bị người ta nói là còn trẻ mà tập gym này kia là không phát triển chiều cao hay là cái này cái kia. Cái lúc mà cái năm 2000 lẻ mấy là mình nghe suốt cái đó. Nhưng sau này thì lúc mà mình sống ở nước ngoài thì mình thấy là mấy bạn trẻ tập rất nhiều. Và khi mà Cường thực hành cái mô hình này ở Việt Nam và Cường huấn luyện cho những bạn trẻ gần đây mà thấy rất là nhiều, thì Cường thấy là nó có tốt, thật sự là nó tốt, và nó dựa trên một cái chứng cứ nào đó cụ thể hay không?
Nói về cái việc mà phát triển thể chất thanh thiếu niên trẻ này thì chắc là nói cả ngày cũng không hết ấy. Nhưng mà cái đầu tiên nè, nhiều khi ngày xưa mình đi tập thì người ta hay nói là tập luyện từ sớm là sẽ bị lùn. Thật ra thì cửa ba con vai cao, nhưng mà cái đó là gen rồi chứ không phải liên quan đến chuyện tập luyện. Cái đó là cái mà mình biết rất là rõ. Và thứ hai là người ta nói tập luyện là chấn thương, tập gym là chấn thương thì nó có thứ. Thật ra là cái rủi ro chấn thương của việc tập gym ấy, nó quá thấp so với lại anh bài chơi một môn thể thao nào đó. Nếu mà so với những cái bài squat mà mình làm đúng kỹ thuật nhé, và có huấn luyện viên, có được supervise, có được theo dõi kỹ càng, thì cái tỷ lệ chấn thương của nó là một cái thứ, một cái môn thể thao nó an toàn nhất. Nó không thể nào mà mình nói là tập gym nó nguy hiểm hơn là đá bóng được. Đá bóng anh ba gần như là có đối kháng, không có kiểm soát được bất cứ cái gì. Mình đang chạy, nó đá sau lưng mình thì làm sao mà kiểm soát được, đúng không? Những tình huống xảy ra ở tốc độ cao. Cho nên là về cái mặt chấn thương và ảnh hưởng phát triển thể chất chiều cao là đó là không đúng. Còn về cái việc tập luyện từ trẻ mà tại sao nó lúc đầu nó bị nhiều cái định hướng sai lầm trong xã hội, là tại vì mọi người khi mà nói đến chuyện tập gym, tập thể chất này nọ là họ chỉ nghĩ về việc tập thể hình thôi. Nhưng mà đối với lại phát triển thể chất cho thanh thiếu niên, nó đâu phải chỉ ra thể hình, nó là cái việc tập luyện mà theo một cái mô hình gọi là phát triển thể chất dài hạn. Tức là ở những độ tuổi này, ở những độ tuổi nhất định, ví dụ trước tuổi dậy thì, trong tuổi dậy thì, sau tuổi dậy thì, nó bị chi phối bởi cái việc phát triển như thế nào, thì cái chương trình tập luyện nó phải phản ánh được cái chuyện đó. Và nó còn phải support cho cái môn thể thao các bạn chơi nữa. Thì nếu mà mình nhìn như vậy thì mình thấy rõ ràng tập gym nó đâu phải là tập thể hình. Ví dụ như một bạn trước tuổi dậy thì bạn chưa có nhiều hormone về sự tăng trưởng, là hormone nam ví dụ vậy đi, thì mình đâu có thể nói về việc phát triển thể hình được, mình đâu có thể nói phát triển cơ bắp được. Nhưng mà có những yếu tố là hệ thần kinh vận động của bạn đã bắt đầu có được cái sự thích nghi tích cực rồi. Vậy tại sao mình không tập những cái bài bật nhảy, phóng, đáp, họ là những kỹ năng vận động, tập cho bạn những chuyển động, những sức mạnh nền tảng như kéo xà, chống đẩy. Tất cả những yếu tố đều có thể tập được và có thể tập từ sớm. Mà tập từ sớm thì càng có lợi hơn nữa chứ. Tại vì nếu mà mình so một người 18 tuổi mới tập, so một người mà 12 tuổi tập, thì 12 đến 18 đó là 6 năm tập luyện. Tức là 6 năm mà bạn tập rất là nhiều những kỹ thuật chạy, nước rút, đáp, tập lại cả ngàn lần, vài ngàn lần, nhiều ngàn lần, 10.000 lần ví dụ vậy. Và bạn có thể chống đẩy, kéo xà, bạn có thể bật rất là cao, tất cả những yếu tố đó trong 6 năm. Thì tới lúc mà bạn nó 18 tuổi là bạn nó không phải bắt đầu từ zero, bạn nó bắt đầu từ 10 mười mấy rồi, ví dụ vậy. Thì đó là cái lợi của cái việc mà bắt đầu tập luyện từ sớm. Và nó không phải là chỉ là phát triển cơ bắp, nó là rất là nhiều, tới thể chất của mình nó rất là đa dạng, nó không phải là chỉ có chuyện cơ bắp không.
Người ta hay nói là những người mà tập lúc còn trẻ là cái khả năng vận động của họ tốt hơn, thành ra nó hạn chế những chấn thương của họ trong tương lai khi mà họ có thể là... Thí dụ như ngày xưa là người ta hay nói là lúc mà mình té xe, ví dụ mình cái xe mình lật ngang qua, người nào mà từng có những cái tập luyện trong quá khứ thì cái cách họ té nó cũng hạn chế chấn thương hơn.
Đúng. Và cái việc hạn chế chấn thương nó là từ cái việc mà họ, các bạn trẻ được gọi những cái chuyển động đúng. Ví dụ như là bật nhảy đáp đi, có rất nhiều bạn trẻ của Cường ở đây tập luyện ở đây là những vận động viên trẻ giỏi đấy chứ. Đá bóng thì rất là hay, hay là chơi một môn thể thao đó rất là hay, nhưng mà những cái chuyển động nền tảng như là việc bật đáp các bạn rất là sơ khai. Tức là đáp các bạn vẫn chưa có đáp nó chuẩn, chưa biết thế nào là soft landing, tức là đáp cho nó thật là nhẹ, đưa cái hông ra đi chịu lực như thế nào, đáp từ cái gì trước, làm sao để đáp mà không nghe một tiếng động nào, ví dụ vậy. Thì những cái đó nó quá là sơ khai, thì mình hoàn toàn có thể tập được những cái chuyện đó. Và cái việc mà hay là các bạn đáp bị trụng gối vào ví dụ vậy đi, thì đương nhiên là một tuần hai tuần tập nhảy đáp 10 cái 20 cái nó không thay đổi gì hết. Nhưng mà nếu mà mình extend cái thời gian đó ra một năm, mình làm như vậy vài ngàn lần, vài chục ngàn lần,
nó sẽ tích lũy,
nó đang hết vào đây này. Thì các bạn sẽ phòng tránh được chấn thương đó, bởi vì tất cả những chuyển động của bạn tốt hơn, các bạn sử dụng cái cơ thể mình tốt hơn. Thì cái kinh nghiệm tập luyện các bạn, cái kinh nghiệm chuyển động, cái khả năng các bạn kiểm soát cơ thể mình tốt hơn thì các bạn sẽ phòng tránh được chấn thương thôi. Không thể nói là phòng tránh 100% được, nhưng mà giảm rủi ro chấn thương.
Giảm rủi ro. Cái này mình cũng nói một lần ở trong cái tập podcast giữa hai anh em mình hồi năm ngoái ha, cũng nói về việc là mình phòng chống và mình giảm, hạn chế cái rủi ro. Rủi ro lúc nào cũng có.
Đúng rồi.
Nhưng mà mình hạn chế càng nhiều thì nó càng đỡ hơn cho mình. Có một cái mà cũng muốn hỏi là lúc mà tập lúc còn trẻ thì nó sẽ kiến tạo cho một người trẻ một cái nền tảng hay là những cái tiềm năng như thế nào trong tương lai? Tức là những gì mà họ có thể mong đợi nếu mà họ tập còn lúc mà còn rất trẻ.
Nó có một cái nghiên cứu về cái mô hình phỏng đoán thế này, tức là nó mô hình phỏng đoán là những bạn mà không chơi thể thao gì hết, có một cái đường baseline thế này. Thì những bạn không chơi thể thao gì hết, cái đường baseline đó nó là cái tiềm năng của hệ thần kinh vận động của một người khi trưởng thành đi. Thì những bạn trẻ mà không chơi một môn thể thao nào hết thì gần như là không bao giờ đạt đến cái baseline đó. Bởi vì họ không sử dụng thì họ không phát triển thì nó sẽ không bao giờ tới được cái ngưỡng của họ. Cái đường thứ hai là những người mà có chơi một môn thể thao nào đó thì đến khi họ trưởng thành thì họ đạt được đúng cái ngưỡng đó thôi. Còn những người bắt đầu tập luyện thể chất và bạn phát triển thể chất từ bé thì các bạn sẽ có thể vượt xa hơn chuyện đó. Vượt xa hơn cái baseline của mình, cái là cái nền tảng của mình. Thì nó đến từ cái việc là cái yếu tố hệ thần kinh vận động mình nó có cái sự thích nghi từ rất sớm. Khi mà mình nói một bạn tập từ trước tuổi dậy thì nó không, mặc dù là sau khi một năm bạn tập, nếu mà mình nhìn bạn có thể là nhiều khi không thay đổi gì hết đâu. Nhưng mà nếu mà mình đo bạn bật cao hơn thì bạn sẽ bật cao hơn. Mình đo bạn phóng tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn, tức là những yếu tố mà nó mang tính là qualitative, tức là về chất lượng cái chuyển động của bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đó là khi mà cái độ tuổi mà các bạn có thể học rất là nhanh, và những yếu tố liên quan tới tốc độ, liên quan tới sức mạnh, liên quan đến lực bộc phát, các bạn vẫn có thể phát triển bình thường. Chứ không có nghĩa là các bạn không to lên, bự lên, phát triển cơ bắp là cái việc tập luyện nó không cần thiết cho các bạn, hay là nó không hiệu quả. Bởi vì cái việc tập thể chất nó đâu phải chỉ có cơ bắp đâu. Nó còn có tốc độ, nó còn có sức mạnh, nó còn có chất lượng chuyển động, khả năng các bạn kiểm soát cơ thể của các bạn. Thì khi mà các bạn bắt đầu sớm thì nó có nhiều lợi ích như vậy thôi. Và ngoài ra thì các bạn tích lũy được cái kinh nghiệm tập luyện của mình á. Ví dụ như có một, ví dụ hai người đi, nói về chuyện tăng cân, giảm tăng cơ, giảm mỡ cho nó dễ, mọi người dễ hình dung. Ví dụ hai người lớn, một người đó giờ chưa có nền tảng tập luyện gì hết. Còn một người là đã có nền tảng tập luyện cả chục năm rồi. Bây giờ cái người có nền tảng tập luyện cả chục năm, sau một thời gian họ bị vấn đề gì đó cuộc sống, họ ăn uống, họ bỏ bê chuyện tập luyện, họ béo lên, họ mất cái, đi cái thể chất. Hay thậm chí có một cái ví dụ rất là điển hình, một anh khách của Cường, một người bạn của mình đi. Anh có kinh nghiệm tập luyện, anh đã có cái tiền sử tập luyện rất là tốt rồi. Sau đó anh bị ung thư. Cả một thời gian dài anh không thể tập luyện được, anh chỉ chống chọi sức khỏe, để lo sức khỏe, ăn uống để phục hồi. Thì ảnh trở nên thừa cân rất là nhiều. Nhưng mà cái việc mà ảnh quay trở lại đó, nó sẽ dễ rất nhiều so với người không tập gì hết. Bởi người không tập gì hết họ không có nền tảng, họ vào họ cầm một cục tạ, họ không biết di chuyển nó thế nào, họ không có biết cách phối hợp vận động cơ thể họ, và cái nền tảng sức mạnh của họ cũng quá thấp. Và cái áp lực họ đặt lên cơ thể họ không đủ, tức là họ phải bắt đầu, và mỗi buổi tập của họ nó khó khăn rất là nhiều. Còn đối với một người mà đã có nền tảng rồi thì cái việc mà quay trở lại nó chỉ mất một vài ngày đầu, một vài tuần đầu, một tháng đầu là họ có thể quay trở lại full một cách rất là đơn giản. Thì họ sẽ giảm nhanh hơn rất là nhiều, họ lấy lại thể chất họ nhanh hơn rất là nhiều. Thì đó là cái, đó là ý nghĩa của việc là mình có cái kinh nghiệm tập luyện và có nền tảng tập luyện. Thì những bạn trẻ cũng vậy thôi, từ 12 đến 18, 6 năm kinh nghiệm tập luyện, 6 năm kiểm soát cái cơ thể mình, 6 năm tập bật nhảy, tập phóng, tập đáp. Thì tới khi các bạn 18 tuổi,
các bạn hầu ở như một là cái, nó ở đó hết rồi,
nó đã nằm hết trong đây rồi. Lúc đó là các bạn chỉ chơi thể môn thể thao của mình ở cái chất lượng cao hơn, và xong rồi bạn chỉ tập những cái thứ mà nó ở cái level cao hơn thôi, tức là khai thác, phát huy thêm thôi. Còn cái nền tảng của bạn gần như có hết rồi.
Cũng hay. Ồ, mà cái đó là về, có thể mình gọi cái đó yếu tố rất là physiological, tức là yếu tố về thân thể. Và những yếu tố mà liên quan tới cái motor skill, tức là mấy cái khả năng chuyển động. Nhưng mà yếu tố về tâm lý của một bạn trẻ mà họ tập sớm, còn thấy là nó có những cái dẫn chứng nào về việc là khi mà tập lúc còn trẻ thì nó sẽ là cái nền tảng cho cái tâm lý phát triển của một người trẻ lúc mà họ lớn lên không?
Có một cái study nói về cái chuyện là cái việc cái họ dùng cái mức độ tập luyện của mình hiện tại đó, cái mức độ tập luyện của mình hiện tại nó sẽ predict, nó sẽ dự đoán được cái mức độ tập luyện của mình trong 20 năm kế tiếp. Thí dụ mà mình muốn một người mà tới 30 tuổi vẫn vận động thường xuyên, vẫn tập luyện, thì mình phải chuẩn bị cho người đó từ những năm mười mấy tuổi cơ. Tức là họ phải có một cái tập, họ có một cái thói quen về vận động, họ có một cái nền tảng tích lũy nhất định. Thì mình thấy một người rất là năng động, tập luyện rất là nhiều, có một nền tảng tốt từ những năm mười mấy tuổi, thì mình thể predict được cái độ chính xác khá là cao khi mà ba mấy tuổi họ vẫn sẽ tiếp tục active. Và những người ba mấy tuổi khi mà họ có một cái active, một cái hoạt động thể chất nó thường xuyên đó, thì mình có thể predict được là người này năm mươi mấy tuổi họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Đương nhiên là không thể nào chính xác 100% được, nhưng mà nó có một cái sự liên kết như vậy. Thì đó, thì Cường cũng hay nói với mọi người thôi, những bạn tập luyện từ sớm đó, hình thành có thói quen tập luyện tốt. Thì những năm ba mấy tuổi, thì hai mấy ba mấy tuổi, thì sau những áp lực trong cuộc sống này nọ, thì họ có nền tảng, họ biết tập luyện rồi, thì họ vẫn có thể duy trì được cái việc tập luyện đó. Còn thí dụ một người mà không tập gì hết cho đến năm ba mấy tuổi, với tất cả những cái stress, những cái khó khăn trong cuộc sống, và bây giờ họ mới bắt đầu tập luyện, thì gần như là nó sẽ rất là khó để họ tập luyện. Họ rất là nhanh nản,
dường như là đi ngược sống luôn á.
Đúng rồi, họ phải dùng rất là nhiều ý chí hay là họ phải rất là khó khăn, bởi vì một buổi tập của họ gần như là phải mất rất là nhiều thời gian, họ phải hồi phục chậm hơn, họ học những kỹ thuật lại từ đầu, và họ phải dùng cái sức mạnh lý trí của mình rất là nhiều. Trong khi đối với một người có một nền tảng từ trẻ rồi thì vô pop nhanh easy, họ biết họ phải làm gì rồi, họ thành một thói quen rồi, họ không có cảm thấy mệt, họ không có cảm thấy sợ, họ không có cảm thấy choáng khi mình nhịp tim mình lên cao nữa. Họ biết cơ thể mình ok tới cái ngưỡng nào, tới ngưỡng nào. Đó là cái giá trị của việc có cái kinh nghiệm tập luyện nó bài bản.
Nhưng mà cái câu hỏi này là khó hơn nè, là nếu mình nói như vậy thì những người nào mà ví dụ đang nghe podcast mà thấy ồ, mình giờ 30 tuổi mình chưa tập cái gì hết là coi như mình xong rồi, thì còn nghĩ là cái độ tuổi mà mình lớn lên mình tập bắt đầu có bao giờ là trễ không?
Tôi nghĩ nó không bao giờ là trễ, tại vì nếu mà ba mấy tuổi mình bắt đầu tập đi thì mình đang prepare cho bản thân mình tới những năm 50 mấy tuổi. Mình không thể nào nói một người 50 mấy tuổi, 60 mấy tuổi mà đụng một cái là hãy đi tập thể thao đi được. Đúng không? Theo một cái khuyến nghị của Hoa Kỳ, ví dụ như là một tuần về mặt tim mạch là phải 150 phút ở cường độ trung bình, hay là 75 phút ở cường độ cao, cộng với lại hai buổi tập kháng lực,
hay
tập sức mạnh ấy.
Cường có thể giải thích thêm về cái chữ cường độ cao hay là kháng lực, những cái cơ bản để mọi người hiểu nó là gì không?
Ví dụ như cái khuyến nghị về mức độ thể thao cần thiết để có một cái sức khỏe tốt của Hoa Kỳ, Hiệp hội Thể thao của Hoa Kỳ, nó sẽ là 150 phút ở về mặt tim mạch, tập cardio đó, nó sẽ là 150 phút một tuần ở cái cường độ trung bình. Trung bình tức là khoảng 60-70-80%. tức là họ tập luyện ở mức mà họ thở dốc một tí xíu, chứ không phải là cường độ quá cao tới lúc mà thở không nổi. Thì 150 phút ở cường độ trung bình
mỗi tuần,
60-80% sức của họ mỗi tuần, hoặc là 75 phút ở cường độ cao.
Okay.
Cường độ cao tức là mình tập ở cường độ cao, tức là ngắt quãng tập mà thở học ấy. Thì 150 phút ở cường độ trung bình hoặc là 75 phút ở cường độ cao một tuần nhé. Đó là khuyến nghị của Hiệp hội Thể thao Hoa Kỳ, cộng với lại hai buổi tập kháng lực một tuần.
Kháng lực là
tập sức mạnh, tập gym, tập sức mạnh, đã áp lực lên hệ thần kinh cơ bắp, xương khớp của mình ấy. Thì đó là khuyến nghị của Hoa Kỳ. Thì nếu mà một người mà 50 mấy tuổi mới bắt đầu tập luyện, 60 mấy tuổi mới bắt đầu tập luyện, và mình kêu họ để làm được, để đáp ứng được cái nhu cầu này mà không có nền tảng hết, cực khó. Nhưng mà nếu mà bây giờ 30 mấy tuổi là mình vẫn còn có khả năng, mặc dù nó vẫn khó hơn tí xíu, nhưng mình vẫn có khả năng để xây dựng cho mình một cái nền tảng nào đó, để mình có thể là tới 40 mấy năm mấy tuổi mình vẫn có thể duy trì được. Thì đó, khi mà mình tập luyện từ 30 mấy tuổi thì mình sẽ chuẩn bị cho bản thân mình đến những 40 mấy năm mấy tuổi, tức là thành cái tập tính, tập cái thói quen, thành cái nền tảng để mình có thể, nó gọi là successful aging, để mình già đi một cách nó tốt hơn, tức là nó không có bị mình lớn tuổi một cách tốt hơn ấy, tức là
kiểu như nó graceful, kiểu như
nó không có bị
nó
yếu như người già, khi mà mình sẽ bị mất cơ này, cái chức năng về hormone mình sẽ giảm này, mình giảm sức mạnh này, mình mất cơ loại 2 này, mọi thứ của mình đi xuống. Thì cái việc mà mình chuẩn bị từ 30 mấy tuổi ấy, và mình duy trì được cái việc tập luyện ấy, thì nó làm cái việc mà họ già đi, cái quá trình lão hóa họ nó chậm hơn, và họ có những cái tuổi xế chiều của mình nó khỏe mạnh hơn.
Vậy có nghĩa là thực ra là khi mà mình nói tới tập luyện, nó cũng như là những cái bộ môn khác, có thể là học chẳng hạn, tại sao người ta nói giáo dục lúc nào phải bắt đầu lúc còn trẻ, hay là học ngôn ngữ lúc bắt đầu còn trẻ, tại vì nó biến thành những cái tư duy phản xạ, và nó chuẩn bị cho mình một cái nền tảng mà có thể là 10, 20 năm sau mình mới dùng tới. Có nghĩa là khi một người tập lúc họ 12 tuổi, có nghĩa là họ đang xây dựng cái nền tảng cho lúc họ 30. Vậy những người 30 tuổi tập thì để xây dựng nền tảng cho lúc họ 50. Thì thành ra là tóm lại là mình cần phải nhìn xa hơn trong tương lai, là lúc cái thời điểm 20 năm sau mình cần cái gì, đúng không?
Đúng, đó là cái thói quen này. Nó là thói quen, cái tập và cái nền tảng của mình nó càng tốt thì mình những năm sau, khi mà hoặc là những cái thời điểm mà không tốt trong cuộc sống của mình, ví dụ những cái thời điểm mà mình có rất là nhiều thứ going on, rất là nhiều thứ stress trong cuộc sống của mình, mà nếu mà mình đi tập thể dục nó cũng là một cái stress nữa.
Đúng
thì
rồi.
Quá là khó. Còn nếu mà những cái thời điểm khó khăn trong cuộc sống mình, cái tập thể dục nó không phải là cái stress, mà nó là cái công cụ để giải stress của mình, thì đó lại là một câu chuyện khác. Thì mình phải chuẩn bị cho chuyện đó. Không phải mình cứ nói một người đang stress ở đi tập thể dục đi là họ có thể đi tập thể dục cách bài bản, một cách đúng và nó hiệu quả được. Hoặc là họ có thể làm như vậy bằng sức mạnh ý chí họ trong vài ba tuần thôi. Chứ họ không thể duy trì mãi được. Thế thì làm sao để họ duy trì được cái chuyện đó? Tức là họ cần phải có một nền tảng, họ cần phải có một cái tập, một cái thói quen. Thì họ mới có thể làm được cái chuyện đó. Tức là mình không có chuẩn bị cho 6 múi hay là cái gì. Đương nhiên nó là những cái mục tiêu tập luyện của hầu hết mọi người, nhưng mà có một cái lâu dài hơn, đó là cái thói quen và cái nền tảng của họ, để những lúc cần thiết thì họ có thể sử dụng. Theo cái lợi ích, cho cái lợi ích của cá nhân mình.
Thì nó đúng là nó cũng giống như là tập ngôn ngữ thôi. Giống như là bạn học tiếng Anh từ lúc còn rất là nhỏ, và tới 10 năm bạn không dùng, nhưng mà tới năm thứ 20 bạn dùng tới, thì nói chung là cũng có nền tảng ở đó, bạn học nó sẽ nhớ lại dễ hơn, hơn là việc là phải học vỡ lòng ABC.
Đúng rồi.
Và cái đó là một trong những cái mà bản thân chỉ thấy rất là thú vị luôn. Có một câu hỏi tiếp theo mà muốn hỏi Cường là, xem nào, những cái lĩnh vực mà Cường thấy là, nếu là Cường mà Cường nói cho những bạn trẻ để tập, hay là những người lớn khi bắt đầu họ tập đó, thì trong một cuộc sống mà nó cải thiện về tính chất tinh thần và thể chất đó, thì những bài tập nào theo Cường là tốt nhất? Thực ra là nãy mình nói về cái việc là Bộ Y tế của Hoa Kỳ, đúng không, họ nói là 150 phút tập ở cường độ trung bình, hay là 75 phút ở cường độ cao, hay là 2 ngày tập kháng lực. Thì cái đó là một cái framework, nó là một cái recommendation, nó là một cái lời gợi ý cho tất cả mọi người. Nhưng đối với Cường thì có cái sự khác biệt giữa những người tập lúc trẻ và những người tập lúc 30 tuổi chẳng hạn đi, và ở từng độ tuổi thì những cái lĩnh vực, những cái khía cạnh nào trong tập luyện Cường thấy là Cường có thể recommend một người được?
Cũng khó nói ha. Cường thấy là tới cuối cùng cái yếu tố mà quan trọng nhất trong cái việc tập luyện đó là yếu tố cá nhân. Đối với là những người lớn thì nói chung là đối với việc tập luyện nói chung thì đầu tiên là nghĩ yếu tố là nó phải enjoy cái chuyện đó trước rồi đó. Mình phải thích cái đó. Nói quay về cái chuyện mà cái hội học thể thao của Hoa Kỳ đi, nó là 150 phút ở cường độ trung bình về mặt cardio ha, thì bất cứ cái hoạt động nào liên quan đến cardio đều được, nhưng mà bạn phải enjoy. Thế mình sẽ không nói là chạy bộ là tốt cho bạn, tại vì nếu mà bạn không enjoy vì chạy bộ thì nó cũng không tốt cho bạn. Nếu mà đá banh làm bạn hứng thú hơn thì 105 phút này bạn sẽ có thể dành cho đá banh. Đấy, vì tập luyện kháng lực cũng vậy, nếu mà bạn không thích tập cái hình thức này thì bạn có thể tập hình thức kia. Bạn không thích tập với tạ đòn thì bạn tập với tạ ấm, còn nếu bạn không thích tập với tạ thì bạn tập với sức mạnh, sức nặng cơ thể mình, ví dụ vậy. Thì nó không có một cái nào là tốt nhất cả. Cái quan trọng là nó phải phù hợp với mình. Thì cái đấy đó là cái quan trọng nhất.
Còn lúc còn trẻ thì có một cái mà hôm bữa lúc mà Cường nói về mà cũng thấy thú vị và mình cũng chưa có dịp hỏi, đó là lúc mà Cường tập cho những bạn trẻ thì cái độ tập trung của họ thường nó không có cao. Tại vì còn trẻ thì đôi khi cũng hay tò mò tọc mạch. Tức là làm một chút xong có lo ra hoặc cái khác. Thì nếu mà cho những người trẻ mà tập thì cũng có thấy là cái quy mô hay là cái phạm vi bài tập nó khác như người lớn như thế nào?
Thì khi mà mình nói về tập luyện cho mấy bạn trẻ, thật ra cái chữ trẻ từ 9 đến 18 tuổi nó còn phân ra nhiều giai đoạn cơ. Nhiều cái trẻ khác nhau, 9 đến 10 tuổi nó khác, trước dậy thì nó khác, và trong dậy thì nó khác, và sau dậy thì nó khác. Thì thường mấy bạn mà bị cái vấn đề mà lo ra mà khó tập trung được á, và cần phải chơi nhiều hơn là mấy bạn trước tuổi dậy thì, là mấy bạn khoảng 9, 10 tuổi, 11 tuổi, độ tuổi đó là các bạn vẫn còn bị lo ra nhiều. Thì cái cách tập luyện thì đương nhiên là mình phải giúp cái việc tập luyện các bạn enjoy thôi. Tại vì mình phải lồng ghép những cái bài tập, ví dụ như là trong những cái bài tập của mình với nó mang xu hướng là những trò chơi. Ví dụ như là mình nói là mình sẽ không thể nào tập kiểu như là, tức là mình muốn, ví dụ mình muốn tập cái khả năng là agility đi, sự linh hoạt đi, tức là phản xạ, né tránh này nọ, thay đổi hướng này nọ các thứ. Thì mình sẽ biến nó thành những cái trò chơi thì các bạn sẽ enjoy, các bạn sẽ tập tốt hơn. Ví dụ như mà các bạn đứng cách mình 3 mét, sau đó mình cầm những cái marker, những cái côn mình chọi, các bạn phải di chuyển ngang liên tục và né những cái đó. Ví dụ vậy, hoặc là cho những trò chơi mà đuổi bắt nhau, ví dụ vậy, thì nó sẽ phù hợp hơn, các bạn sẽ thấy vui hơn và các bạn sẽ phải tập nhiều được, tập được nhiều hơn. Thì trong cái buổi tập cho mấy bạn mà trước tôi về thì những bạn trẻ thì mình phải biết cách để mình vừa làm thế nào để mà cân bằng được cái việc là các bạn vẫn tập được chất lượng này, và các bạn vẫn cảm thấy vui, cảm thấy enjoy, thì mình phải bỏ game nhiều vào để các bạn giữ các bạn engage liên tục. Còn đối với lại những bạn mà bắt đầu lớn hơn, bước vào tuổi dậy thì rồi á, thì cái độ tập trung của bạn sẽ cao hơn, các bạn nhận thức được ok bạn tập việc cái gì. Ví dụ đa số các học viên nhí của lab là các bạn đều chơi một môn thể thao nào đó khá là cạnh tranh, tức là ở cái mức độ cũng khá là cao. Thì khi mà các bạn bước vào tuổi dậy thì và sau tuổi dậy thì rồi, thì các bạn thường thường các bạn biết là các bạn tập việc cái gì rồi. Thì lúc đó các bạn sẽ tập trung hơn. Đương nhiên cũng có tùy tính cách của mọi người thôi. Có những bạn thì trước tuổi dậy thì còn rất là nhỏ đó, 10, 11 tuổi thôi, nhưng mà đã là biết là mình muốn cái gì rồi và tập rất là máu và chỉ muốn tập thôi. Còn có những bạn thì tới tuổi dậy thì, sau tuổi dậy thì rồi mà vẫn muốn chơi, ví dụ vậy. Nhưng mà phần đông á là khi mà các bạn tới cái tuổi dậy thì phát triển rồi á, thì các bạn biết được cái mục tiêu tập luyện của bạn là gì hơn, và các bạn sẽ tập trung hơn. Và các bạn sẽ tự motivate bản thân mình nhiều hơn. Thì lúc đó thì có thể cắt bớt những cái yếu tố mà trò chơi lại, mà có thể cho những bài tập mà nó thuần hơn, để phát triển một cái yếu tố thể chất nào đó. Còn sau vậy thì từ các bạn 15, 16 tuổi trở lên thì gần như là nhóm người lớn rồi. Lúc đó các bạn còn đang ở cái độ tuổi còn hăng hơn cái người lớn cơ. Tức là lúc các bạn nam đi, bắt đầu sau tuổi vậy thì bắt đầu 1 tới 2 năm sau cái tuổi phát triển vượt bậc á, là các bạn sẽ có một cái gọi là một cái rush của hormone nam testosterone. Lúc đó là cái hormone của bạn nó rất là nhiều, nó nhiều như là một thanh niên 25 tuổi luôn, và nó mới. Các bạn sẽ hồi phục rất là nhanh, các bạn rất là giàu năng lượng. Thì lúc đó là khi mà các bạn có một cái mục tiêu tập luyện nữa thì gần như các bạn phát triển cực kỳ nhanh. Đó tại sao một lần nữa là Cường cũng phải nói là cái việc phát triển thể chất nó phải từ bé là như vậy. Tức là từ bé, tức là thí dụ từ 15, 16 tuổi ít nhất đi. Thì những lúc đó là các bạn có được cái nguồn năng lượng nó dồi dào như vậy. Thì lúc đó mình bắt đầu đặt vào những cái phát triển thể chất là các bạn sẽ có sự tiến bộ, thích nghi cực kỳ nhanh. Và rất là nhiều có lợi. Tới khi các bạn 18, 19 tuổi là các bạn, cái thể chất các bạn vượt trội hơn những bạn đồng trang lứa mình rất là nhiều.
Đó giống như là mình lấy sống mà. Thời điểm đó là gọi là nhân hòa luôn. Kiểu như là testosterone rồi những cái hormone trong người mình nó tiết ra, rồi mọi thứ nó làm cho mình hầu như là một cái yếu tố thuận lợi hoàn toàn để mà mình tập luyện.
Đúng rồi, để mình bắt đầu thiết lập cái nền móng. Thậm chí ở Cường thích mà nói cái chữ lái sóng. Lái sóng tức là cái mô hình phát triển thể chất dài hạn. Nếu mà nhìn vào đó nó cũng liên quan đến cái chữ lái sóng cơ. Tức là ở cái độ tuổi mà các bạn có cái sự cảm biến thần kinh nhanh nhất, các bạn học những cái gì nhanh nhất á, thì mình sẽ muốn cho những cái bài tập mà nó liên quan tới phát triển khả năng vận động của các bạn. Ví dụ như hồi nãy Cường nói là nhảy phóng đáp, gò lại những cái kỹ năng vận động của các bạn, cái kỹ thuật vận động. Và phát triển thêm những cái yếu tố liên quan đến hệ thần kinh. Tại lúc đó là các bạn chưa có hormone, cái sức mạnh cơ bắp của bạn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thần kinh vận động. Cho nên là cái thời điểm đó là cái thời điểm các bạn có sự cảm biến thần kinh rất là lớn, thì mình sẽ đặt những yếu tố đó vào thời điểm đó. Tới lúc mà các bạn phát triển, vậy thì phát triển vượt bậc, phát triển nhanh, thì cơ thể các bạn sẽ dài ra, cao ra rất là nhanh. Thì lúc đó mình sẽ quay lại những cái bài tập mà mang cái tính chất là sức nặng, sức mạnh của cơ thể nhiều hơn. Để các bạn tập được cái cách là kiểm soát cái cơ thể mình. Tại hầu hết các bạn khi mà các bạn phát triển tới cái thời điểm mà phát triển nhanh, cơ thể các bạn tăng hơn 10 cm trong một năm, thì tự nhiên rất là nhiều bạn sẽ bị lòng khòm này. Tức là tự nhiên mình đang thế này, anh ba tưởng tượng một năm mình tăng thêm 10 cm nữa, tay chân mình dài ra, thì các bạn cảm thấy nó dễ mất thăng bằng, dễ té, hay cảm thấy mình rất là yếu. Thì thời điểm đó là thời điểm mà mình phải tập sức mạnh, mang cái hướng là kiểm soát cơ thể nhiều hơn, kéo xà, chống đẩy, những cái bài tập mà chống sử dụng sức nặng cơ thể. Còn tới khi mà sau cái thời điểm đó là thời điểm mà bắt đầu những hormone tăng trưởng, những hormone nam, những hormone và liên tốt cho cái hormone nội sinh, tốt cho cái việc tập luyện thích nghi, hormone giới tính đó, nó tiết ra rất là fresh, rất là nhiều. Thì thời điểm đó là thời điểm mà mình có thể bắt đầu tập trung vào cái việc là tăng cái sức mạnh nhiều hơn, bắt đầu phát triển cơ bắp nhiều hơn.
Ok.
Thì cái đó là quay lại cái việc là lái sóng là lái như vậy. Từng cái thời điểm trong cái sự phát triển của các bạn á, nó sẽ có những cái yếu tố khác nhau. Thì mình sẽ lái theo cái con sóng đó mà mình đi. Sau 18, 19 tuổi thì gần như là như nhau hết rồi.
Không, thật ra là cũng gần như là giống mọi thứ trong cuộc sống thôi. Có những giai đoạn là mọi thứ xung quanh của mình nó ủng hộ mình và nó nhiều cơn sóng.
Đúng rồi.
Và những thời điểm đó nếu mà mình đánh giá chính xác thì mình sẽ tập trung và mình cố gắng mình làm nhiều hơn. Thì tập luyện mọi người cũng vậy. Cái đó là cái phần mà về phát triển thể chất lúc mà còn trẻ, và tại sao mà mình đã bắt đầu lúc mình còn trẻ, nhưng nó cũng không phải là trễ nếu mà bắt đầu ở giai đoạn 30 ba mấy. Cái phần thứ hai trong cái podcast ngày hôm nay mà muốn hỏi thêm một cái mà mình nghĩ là cho những bạn mà đã lớn rồi và thường thấy rất nhiều trong cuộc sống, đó là về cái sự minh mẫn, cái năng lượng mà thông suốt của mình, clarity hay là sharpness, mental sharpness. Thì mình có chia sẻ một vài lần ở trong podcast của mình, cho những tập mà nói riêng á, độc thoại á, thì mình cũng nói về cái sự minh mẫn này và làm sao để mà mình có thể kiến thiết nó được trong cuộc sống, để mà lúc nào ở trong cái trạng thái cơ bản là mình luôn biết là những thông tin tới mình nó rõ ràng, nó minh bạch, và mình ra những quyết định nó chính xác và nó tần suất nó đều hơn. Thì khi nói về cái sự thông suốt á, thì mà thường nói về những yếu tố mang tính tâm lý nhiều, nhưng mà mà muốn biết thêm về cái góc nhìn của Cường về cái yếu tố về tập luyện để dẫn tới cái khả năng mà mình có được cái sự thông suốt hay minh mẫn cho cuộc sống. Thì mà muốn hỏi đầu tiên là có những cái dạng tập luyện nào mà là tốt nhất cho cái việc là tăng cường cái khả năng minh mẫn của một người không?
Đầu tiên thì phải nói là nó giống như cái concept về tempo của mình thôi. Thân khỏe mạnh thì trí nó sẽ khỏe mạnh. Đó là thứ nhất ha. Còn về cái việc là cái hình thức tập luyện nào nó tốt nhất á, thì anh ba biết Cường sẽ là người sẽ không bao giờ nói cái gì là tốt nhất. Cái gì tốt nhất đối với ai, mọi thứ nó phụ thuộc, tùy ha. Thì Cường thấy cái tốt nhất đó, nó là cái sự tổng hòa của nhiều thứ. Giống như cái hiệp hội Hoa Kỳ hồi nãy mình nói thôi, nó phải có yếu tố về liên quan đến tim mạch, nó phải có yếu tố liên quan tới tập luyện sức mạnh. Thì đó là những cái nó có cái hiệu ứng khác nhau trên cơ thể của mình. Nhưng mà cái quan trọng, một cái universal, một cái gọi là nguyên tắc, tức là mình phải tập luyện thể thao thường xuyên và ở một cái cường độ nhất định. Còn hình thức như thế nào nó thì tùy mọi người. Thì cái cường độ mà một cái cường độ nhất định mà để mình có cái sự ảnh hưởng tích cực cho cái hệ thần kinh, cho cái sự thông suốt của não bộ hay là tâm trí của mình, thì thường thường nó sẽ là 60-80% như hồi nãy con nói. Tức là nó có một cái cut off point, tức là một cái điểm mà nếu mà anh ba tập không đủ cái cường độ đó thì gần như là mà không tập, tức là cái mà chỉ khởi động thôi. Còn nếu mà bài tập ở cường độ cao quá thì nói chung là nó ok nếu mà có nền tảng tốt. Nhưng mà nó không phải là cái thứ mà bạn có thể tập lại hàng ngày. Và nó cũng có những cái rủi ro, những cái side effect tiềm ẩn, mặc dù nhỏ thôi, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà nếu mà vượt cái cường độ cao quá, mà làm cường độ cao quá thì nó có thể nó sẽ có. Còn 60-80% từ moderate, tức là cường độ trung bình cho tới hơi cao một tí xíu, là cái khoảng nó an toàn và nó hiệu quả để mình vừa có sức khỏe tốt về thể chất và cả tinh thần. Hồi nãy vừa nói là tại sao tập ở cường độ cao quá nó có những rủi ro nhất định. Thì khi nói tới một người đi, bây giờ nói một người, thí dụ như anh ba đi, điều hành một công ty, làm podcast, rất là nhiều thứ gôi ngon trong cuộc sống, nhiều cái nguồn gốc của cái stress. Thế thì bây giờ anh bài tập ở cường độ cao quá, anh ba còn đang bị anh ba đã có tiền sử chấn thương về lưng nữa, bài tập ở cường độ cao quá, lifting nâng tạ nặng quá, hay là chọn những cái bài tập mà nó không phù hợp, ví dụ nó đặt rất là nhiều những cái shear force, là những cái force
thẳng
đi ngang qua, đi xuyên qua cái phần thắt lưng của anh ba.
Ừ.
Thì nếu mà anh ba dùng đúng kỹ thuật thì căn bản là anh ba không bị chấn thương.
Ừ.
Nhưng mà cái áp lực lên lưng dưới anh ba là có.
Ừ.
Và buổi tối anh ba thấy nằm khó ngủ không?
Ừ.
Sáng dậy người có stiff không?
Có.
Anh ba có cảm thấy nó khó chịu để anh ba bắt đầu một ngày mới nó mạnh mẽ không?
Ừ.
Đúng không? Và những cái cơn đau nhỏ nhỏ đó, ví dụ mình đang ngồi mà tự nhiên mình thấy đau lưng, hay là nó không phải là đau, nó không phải là đau kiểu chấn thương, nhưng mà mỏi thì nó vẫn sẽ mỏi nhé. Thế thì nó có thực sự đang phục vụ cho cuộc sống của anh ba hay không?
Ừ.
Đúng không? Hay là những cái việc mà mình tập luyện buổi chiều tối đi, hay là mình tập ở cường độ cao quá, tối mình không ngủ được, ví dụ vậy, tại vì cái thân nhiệt của nó tăng cao quá,
tăng lên.
Đúng không? Rồi sau mình nó tiết ra những cái hormone hay những cái enzyme mà nó cắt đi cái sự tích tụ của adenosine, tức là một cái thụ thể làm cho những hormone dẫn truyền thần kinh nó làm cho mình buồn ngủ.
Ừ.
Thì khi mà anh ba vận động cái cường độ cao quá, nó sẽ tiết ra những enzyme nó break cái sự tích tụ của adenosine đó, thì tối mà ngủ không được, thân nhiệt lại rất cao, cơ thể nó vẫn trong trạng thái fight or flight, tức là trạng thái mà hưng phấn ấy, thì mà không ngủ được, hoặc là nếu mà ngủ được thì cái chất lượng giấc ngủ mà không cao.
Ừ.
Thế thì lúc đó là cái việc tập luyện ở cường độ cao nó có những cái side effect nhỏ nhỏ như vậy.
Ừ.
Thì đương nhiên đó, bởi vì cường mới thường thường khuyến khích mọi người an toàn là khoảng 60-80% sức của mình, và mình lặp lại nó thường xuyên. Và khi mà mình tập ở cường độ cao hẳn á, thì hãy biết là nó có những cái side effect đó, và mình đặt nó ở trong cái tình huống đúng. Ví dụ mà muốn tập ở cường độ cao hẳn về mặt tập luyện sức mạnh đi, nâng tạ đi, hãy chọn những cái bài tập mà một chân, hay là những bài tập nào đó mà nó có cái sự hỗ trợ để ít cái vấn đề lên cái ít cái áp lực lên cái khớp mà anh ba đang bị yếu nhất, mà vẫn có thể tập luyện cường độ cao, nhưng mà nó tránh đi những cái chuyện đó, thì cái lựa chọn bài tập mình nó quan trọng. Rồi thí dụ những việc chạy bộ này nọ thì nên chạy vào buổi sáng hay buổi trưa, cách xa giờ mình ngủ ra, hay là những gì đó, tức là mình nó yếu mấy tố cá nhân rất là nhiều. Nhưng mà cái khuyến nghị chung là 60-80% thì nó an toàn.
Đúng. Mà không? Cái vấn đề mà thấy thường gặp với mình nhất luôn á là có những lúc mà mình không đo được 60-80% là như thế nào. Tất nhiên là bây giờ ai cũng có một cái đồng hồ như Garmin, đồng hồ thông minh để mà đo cái chỉ số để mà mình biết là cái nhịp tim mình đang ở mức nào. Nhưng mà cái đó là một thôi, nó có tính ứng dụng là chắc chắn. Nhưng mà cái mà thường hay gặp nhất là lúc mà cái adrenaline hay là testosterone của mình mà vô cái ngưỡng mà lúc mình mới vào tập xong mình thấy là nó tăng lên á, cái hầu như là mình quăng cái việc là 60-80 ra cửa sổ hết. Là mình bay vô là 90% và nằm rã ra luôn. Thì đó cái việc kiểm soát nó cũng quan trọng.
Đó là cái lý do tại sao mà mọi người khuyến khích mọi người có cái kinh nghiệm tập luyện nó lớn. Tại vì khi mình có một cái kinh nghiệm tập luyện nó lớn, mình pace bản thân mình tốt cực kỳ. Thí dụ bây giờ mình nói trong bóng đá đi, đúng không? Hay là bất cứ một thể thao, một cái công việc gì đó nói chung đi, hay trong thể thao nói bóng đá đi cho mọi người dễ relay. Tức là cái kinh nghiệm của một người, một veteran, một cái cựu binh đó, người ta phân phối sức rất là đều. Mặc dù nó về sức trẻ thì không thể là bằng mấy cầu thủ 19-20 được. Nhưng mà tại sao những cầu thủ 19-20 đá nhiều khi 60 phút là chịu rút liền. Còn những cầu thủ cựu binh người ta cứ thắt. Họ phân phối được sức, họ biết cái giới hạn họ ở đâu, họ hiểu cơ thể của họ. Thì trong cái việc tập luyện của mình cũng vậy. Đối với những người mà đã tập luyện có 10 năm rồi, mình hiểu cơ thể của mình lắm. Đúng không? Mình nhìn cái mức tạ này là mình biết là ok, 80% mình là mình thí dụ mình đẩy cái mức tạ này 8 cái là mình biết là ok, để ngưỡng mình có thể cố thêm 1-2 cái nữa. Nhưng mà nó sẽ mệt, thôi mình giữ lại mức này. Đấy, rồi mình chạy mức này, mình nên pace cái tốc độ chạy của mình như thế nào để nó vừa. Thì tất cả những yếu tố đó nó là cái kinh nghiệm tập luyện, và nó không thể nào có đối với những người tập muộn, ý là những người mới bắt đầu tập được. Nó yêu cầu nó phải xây dựng qua cái nền tảng 5 năm, 10 năm. Tới một lúc nào đó mình có cái kinh nghiệm tập luyện tốt á, mình pace bản thân mình rất là tốt. Và đó là cái giá trị của việc mà mình có một cái tích lũy, một cái kinh nghiệm về việc về mặt tập luyện.
Và nó giúp chính vì là mình có kinh nghiệm thì mình sẽ giữ mình ở trong mức 60-80. Và như Cường nói là trong mỗi buổi tập mà mình giữ ở cường độ đó thì hầu như là mình sẽ giữ được cái tâm trí mình nó ở trạng thái chung là ok. Tức là nó sẽ tốt hơn việc là mình không tập, và nó sẽ đỡ hại hơn việc là tập quá nhiều.
Đúng. Thì cái 60-80 đó nó không, ý là mình không nhất thiết 60%-80% nó không phải lúc nào cũng, ý là không phải là mình nói về cái nhịp tim nhé, không phải lúc nào cũng nói về nhịp tim đâu. 60-80% cái sức đó thường thường mọi người có thể quy đổi nó ra là thành những cái ví dụ như về mặt tập luyện mà cardio đi. Thì 60-80% có nghĩa là mình chơi ở cái cường độ mình chạy, hay là mình làm gì đó ở cái cường độ mà mình thở dốc một tí xíu mình vẫn có thể nói chuyện được. Hay là cao tí xíu thì mình nói chuyện mà nó ngắt quãng, tức là nó hơi mệt tí xíu, tức cái ngưỡng đó của mình. thì đó là cái mức ok, chứ không phải là cái mức mà mình mệt tới nỗi mà mình không thể nào nói chuyện nổi nữa. Thì cái đó là cường độ hơi cao quá. Tập luyện sức mạnh cũng vậy, tức là 60-80% nó sẽ là cái mức mà mọi người thấy. Ví dụ để 10, mình chọn là một cái mức tạ đó mình làm 10 lần đi. Thì đến lần thứ 10 mình thấy nó khoảng 80% sức của mình rồi. Mình có thể đẩy thêm một hai cái nữa thôi là hết. Thì mình có thể có cái kinh nghiệm tập luyện thì mình có thể gao, mình có thể nhắm được 80% là cái gì, 60% là cái gì. Thậm chí cái việc tập luyện đi, khi mà mình nói 60-80%, đó là 60-80% cái cường độ của cả buổi tập. Chứ không phải là của xuyên suốt buổi tập. Ví dụ như anh ba, ví dụ như Cường đi, Cường coi cái buổi tập này là 80%, ví dụ buổi tập chạy cho Cường 80% buổi tối đi, thì không phải nhất thiết là Cường giữ 80% xuyên suốt buổi tập, mà Cường sẽ bắt đầu là rất là đơn giản, rất easy. Chỉ có một cây luôn, km cuối cùng là Cường đẩy mạnh lên thôi. Thì trung bình buổi tập của Cường chỉ có một cây số cuối đó là cường độ cao đó, còn lại là nó xây dựng từ 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 lên. Thì trung bình của nó vẫn là khoảng 70-80%. Thì mình vẫn có được cái hiệu ứng là như anh ba nói, là ví dụ anh ba khi mà hormone nó ra đúng không, như epinephrine hay là dopamine nó ra là anh ba sẽ đẩy push maximum. Và anh không bao giờ dừng lại được ở mức là cường độ trung bình hết. Thì có đâu có gì đâu, thì đơn giản thôi, ví dụ như anh mà chạy 5 cây thì 3 cây đầu anh mà chạy easy, 2 cây sau anh mà chạy căng. Thì trung bình của nó vẫn là khoảng trung bình, chứ không phải là mà chạy từ đầu tới cuối là chạy trối chết. Đúng không? Thì cái đó là cái kinh nghiệm tập luyện của mỗi người, mình sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp, thế nào là nó vừa đủ với mình để mình có thể lặp lại được và mình không có bị những cái side effect mà mình không mong muốn.
Thì nó cái đó mình thấy cũng hay mà. Bản chất mà một cái mình chú ý rất nhiều cho cuộc sống mình luôn á là cái việc tập luyện đi chung với là cái việc mình sống và trong công việc mình như thế nào nó. Kiểu như là có những ngày mà mình hoàn thành công việc ở mức 60%, 80%, mình thấy nó chưa thỏa mãn, thành ra lúc mình bước vào tập luyện á, cái việc mà mình cố gắng giữ mình 60-80 mình thấy như là một sự thất bại. Và mình muốn đẩy tới 100% để giống như nó tự cân bằng qua lại những cái thứ trong cuộc sống của mình. Cái cảm giác như là nó, nếu mà không chú ý kỹ là nó đưa mình đi xuống luôn. Tại vì thứ nhất là khi mà mình không làm công việc của mình mà ở mức 100% được ấy, mình thấy là mình khó chịu và mình có những cái stress nào đó để nó không làm cho mình chạm đến cái ngưỡng 100% trong công việc. Sau đó lúc mình đi tập ấy, thì chính vì để mà mình có cấu trúc tự cân bằng, thành ra mình tập 100% thì nó lại đẩy mình vô cái trạng thái là còn stress hơn nữa. Và mình thấy cái đó xảy ra rất là nhiều, và mình nghĩ là những người nghe podcast có thể là trong cuộc sống mình sẽ có những trường hợp như vậy. Và làm sao để mà mình nhận ra là mình đang bước vào cái lãnh địa đó và nó rất là nguy hiểm và phải né nó. Và cái yếu tố tự cân bằng giữa cuộc sống và tập luyện nó cũng có. Nói thêm một chút về cái clarity, cái sự thông suốt đó. Thì khi mà mình nói tới sự thông suốt thì hầu như là nó là cái sự tổng hòa của thân tâm trí. Và hồi nãy Cường nhắc về cái việc là cardio, thì đối với Cường thì mình khi mà mình nói tới sự thông suốt và cái sự minh mẫn trong cái đầu óc của mình đó, thì tập kháng lực hay là cardio là những cái bài tập Cường thấy, bài tập nào là Cường thấy là nó có tính bổ trợ và nó quan trọng hơn để mà mình được cái đó.
Again depends. Nó tùy mỗi người thôi. Có những người họ rất là enjoy cardio. Có những người rất là enjoy cái việc tập luyện tập với tạ. Thì tùy mình enjoy cái gì thôi. Nếu mà một người không bao giờ thích tập cardio mà mình bắt họ tập cardio và để cho họ có sự minh mẫn vui thì thật ra nó là hành xác với họ. Họ lại thích tập tạ hơn. Nhưng mà tập tạ thì cũng đâu có nghĩa là mình sẽ chỉ nâng tạ nặng đâu. Mình có thể phối hợp những cái bài tạ như thế nào đó để nó tăng cái nhịp tim lên, ví dụ vậy. Làm cái circuit thì họ sẽ vừa có yếu tố tập luyện cái hình thức mà họ yêu thích, nó vừa có cái cường độ cao tí xíu để nó đủ cái cường độ để nó tiết ra những hormone như là hormone hạnh phúc đấy, norepinephrine, serotonin như là dopamine đấy, và nó tăng cái tuần hoàn máu. Thì cái vấn đề để có một cái mental clarity mà mọi người hay có được với lại cardio ấy, chính là cái sự tiết ra của những hormone đó. Thì những hormone đó nó sẽ tiết ra khi mà mình tăng cái lưu lượng máu trong cơ thể mình. Thì để làm như vậy thì nó cần một cường độ nhất định. Thì cardio thường thường là rất là dễ để có được cái chuyện đó. Mình rất là dễ để đẩy cái cường độ lên 60-80% của mình, và mình chạy vào đầu máu mình tuần hoàn nhanh. Thì chính vì cái việc máu mình tuần hoàn nhanh đó, nó sẽ đưa rất là nhiều oxy lên não. Và nó sẽ giảm bớt những cái waste product hay là những cái rác thải của não. Ví dụ như não bộ mà nó giống như cơ bắp thôi. Nó hoạt động nhiều, nếu cái máy nó hoạt động nhiều nó cũng sẽ có nhiều cái chất thải. Ví dụ như carbon dioxide này đúng không, acid lactic nó cũng tải ra. Acid lactic thì mình nói vậy cho nhanh thôi, nhưng nó là cái sự build up của cái nguyên tử H, sau đó là pyruvate nó pair lại thành, tính ra acid lactic là cái thứ tốt cho cơ thể mình. Nhưng anyway, cứ nói là chất thải của não bộ là carbon dioxide này, acid lactic này, hay là cái adenosine đi, adenosine nãy cũng nói ha, adenosine nó là cái chất dẫn truyền thần kinh mà nó làm cho mình buồn ngủ, làm thấy mình mệt mỏi. Thì khi mà cái não bộ mình hoạt động nhiều trong cả một ngày làm việc thì những cái chất thải rất là nhiều. Thì cái việc mà mình chạy, mình tập cardio hay là tập gì đó mà đã tăng cái nhịp tim mình lên, máu nó pump nhiều hơn, nó đưa máu toàn cơ thể, đưa nhiều oxy đến não bộ hơn, thì nó sẽ giúp giải quyết được cái đống rác thải của não bộ này, và nó tiết ra những hormone như epinephrine, dopamine, serotonin làm mình happy hơn. Thì nó sẽ làm mình có nhiều cái mental clarity hơn, mình cảm thấy happy và hạnh phúc hơn. Những cái chất thải trong não bộ mà nó được chuyển hóa bớt đi thì mình sẽ cảm thấy là người mình rất là nó khỏe hơn khi mình tập luyện rất là nhiều. Thì phần lớn Cường thấy là tại sao người ta hay nói là cardio nó sẽ làm tốt hơn cho tinh thần so với lại việc tập tạ. Tại vì thường thường người ta tập tạ, người ta tập nó thuần nghiêng về sức mạnh nhiều quá, người ta không có dùng cái việc tập tạ để tập cardio. Ví dụ như mà mình vô mà mình kéo deadlift, mình squat thật là nặng, mình nghỉ thật là lâu thì gần như nó chỉ tác dạch cái hệ thần kinh cơ bắp thôi. Nó tác dạch cái hệ cơ bắp mình thôi, nhịp tim mình không bao giờ đẩy lên đủ cao để mà nó tiết ra những hormone này và giải quyết những vấn đề như blood flow và giải quyết những cái chất thải của thần kinh hết. Thì đó là cái đó là tại sao có nhiều người nói là tập tạ làm họ stress hơn. Bởi vì cái cách tập nó là như vậy, cách tập của họ là họ lifting, họ nâng tạ nặng quá và họ nghỉ lâu quá, gần như họ bỏ qua cái vấn đề cardio luôn, tức là cái nhịp tim luôn, mà họ chỉ tập trung vào vấn đề áp lực lên cơ bắp thôi. Thì cái đó có thể là nó sẽ gây ra nhiều stress hơn. Còn cái việc mà nếu mà anh ba có thể tập tạ theo cái hình thức là ba tập ba mix những bài này lại với nhau, tạ nhẹ hơn tí xíu và tập nó có yếu tố liên tục hay nó có yếu tố mà nó đẩy cái nhịp tim mình lên cao tí xíu, thì tới cuối buổi tập anh ba vẫn sẽ có cái phản ứng mà nó giống như là mà tập cardio thôi. Căn bản nó là yếu tố cardio. Cardio chứ đơn giản là cái từ nào đó, cái từ nó diễn tả là mình tăng, mình đặt cái áp lực lên hệ tim mạch của mình thôi. Thì bất cứ cái hình thức nào, mà chạy cũng được, mà đá banh cũng được, mà chơi môn thể thao đồng nào cũng được, mà tập tạ mà mix những bài lại, giảm tạ xuống mà mix những bài lại để đẩy nhịp tim lên cũng được. Thì có nhiều hình thức, miễn sao là mà đạt tới cái cường độ nhất định để nó giải quyết được, nó mang được nhiều blood flow cho cơ thể, giải quyết được những cái waste product, những cái chất thải của não bộ, tiết ra những hormone mà làm mình cảm thấy vui vẻ và cảm thấy happy hơn.
Và đó là một trong những cái mà bản thân chị thấy nó cũng rất là cần thiết để mọi người biết được. Đó là mình sẽ không phân định quá nhiều, rạch ròi trắng đen, quá nhị nguyên về cái việc là cái chữ cardio hay là cái chữ tập kháng lực với gym với tạ. Mà thực ra là cả hai thứ đó nếu mà mình tập những bài tập mà nó tổng hòa được thì nó cũng hầu như là như nhau.
Nó không, thật ra khi mà mình phân loại ra, categorize, mình để mỗi cái từ ngữ, mỗi cái thuật ngữ nó vào những cái box, những cái hộp khác nhau là để mình hiểu cho nó rõ ràng thôi. Chứ mình không thể nào hiểu nó theo kiểu là nhị nguyên trắng đen được. Ví dụ như trong cardio nó cũng có yếu tố strength trong đó mà. Ví dụ cardio mà bài tập chạy ở cái cường độ rất là cao, bài tập chạy sprinting thì căn bản a lot of strength, rất là nhiều sức mạnh trong đó. Ví dụ bài tập chạy nước rút đi. Hay là nếu mà anh ba nói là strength training thì nó cũng có yếu tố cardio trong đó. Nếu mà anh ba mix một số bài tập strength lại với nhau thì nó vẫn có yếu tố cardio trong đó. Tức là mình không thể nào chia mọi thứ nhị nguyên như vậy được. Mình phải hiểu nó là cái continuum. Và mình biết là mình cần cái gì, ở giai đoạn nào, mình muốn làm cái gì tốt hơn, thì nó nên mình phải hiểu cái chuyện đó.
Và để có được cái hướng đến cái việc là mình lúc nào mình cũng có sự, hay là đầu tư để có được cái sự thông suốt nhiều nhất đối với mình trong một giai đoạn cuộc sống, thì có thể là mình sẽ phải duy trì việc tập luyện song song cho cuộc sống. Và trong cái việc duy trì đó thì mình sẽ cố gắng không under train hay là không over train. Thì còn thấy là cái bình luận đó nó hợp lý không?
Under train thì căn bản là không tập đủ đúng không? Vậy không tập đủ thì căn bản là ok, cái đó nó không tốt. Không tập thể dục thì không tốt thì đúng rồi. Hay là tập quá ít thì đương nhiên là nó, hay là tập ở cái cường độ nó không đủ cái cường độ để mà có những cái lợi ích như nãy cứ nói về mặt hormone. Thì under train thì rõ ràng mình nói là mình sẽ không có lợi ích từ việc tập luyện nếu mà mình không tập hoặc là tập ở cường độ quá thấp. Nó clear rồi. Overtrain ở cái chiều còn lại. Thật ra mình nói chữ overtrain khó để overtrain lắm. Overreach tức là mình hơi quá ngưỡng đi xíu, mình tập nó hơi liên tục đi xíu thì có, nhưng mà mình gọi là overtrain, cái định nghĩa của overtrain là nó có yếu tố là burnout nữa. Tức là từ tức là mình tập thật sự là quá tải luôn, thì thật ra là đối với đa số mọi người là không có tập tới nỗi đó đâu. À, chỉ có vận động viên thôi, mà vận động viên phải tập ở cái khối lượng và cường độ rất là lớn trong một thời gian rất là dài họ mới bị cái vấn đề đó. Đa số còn lại là overreach thôi. Thì overreach thì nó sẽ bị như hồi nãy tôi nói về những cái side effect. Nó có thể ảnh hưởng ngược lại tới đời sống của mình. Ví dụ như là mình chọn cái hình thức tập luyện mà nó không phù hợp, hay nó cường độ nó cao quá, nó làm căn bản tập luyện nó cũng là cái stress ở cơ thể. Và nếu có stress nó quá lớn cộng với lại cái stress những thứ khác trong cuộc sống của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc hồi phục. Ảnh hưởng đến việc hồi phục, mình ngủ không ngon, chất lượng giấc ngủ không cao, hay là mình đi đứng hoạt động đi đâu nhất quá, mình không ngồi lâu được, ví dụ vậy, là gây những cái khó chịu nhất định. Cơ bắp mà nó căng cứng quá, thì tất cả những yếu tố đó thì đương nhiên là nó sẽ không phục vụ cho cuộc sống, mà nó sẽ tạo ra những sự khó chịu và nó không cần thiết trong cuộc sống của mình, nhất là về vấn đề giấc ngủ. Khi mà mình train nhiều quá, người mình nó ê ẩm quá, hay là cái arousal của mình nó cao quá, cái hệ thần kinh và hưng cảm của mình nó cao quá, thì rõ ràng là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và chính cái việc ảnh hưởng đến giấc ngủ á, nó làm ảnh hưởng đến những thứ khác trong cuộc sống, trong đó cái chính của mình là công việc. Quản lý một công ty như anh ba run podcast và làm rất là nhiều, đội nhiều cái nón khác nhau trong cái cuộc sống, thì lúc đó là cái việc tập luyện nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Cho nên là mình phải cẩn thận với chuyện đó.
Và thấy giấc ngủ là thực sự là giấc ngủ nó quan trọng. Và cái khoảnh khắc mà ngày xưa anh ba cũng hay có thói quen là đi đá banh hay là chạy bộ buổi tối, nhưng mà sau đó một thời gian mình thấy rõ ràng là nó ảnh hưởng tới giấc ngủ khá là nhiều. Và có một cái vui là hôm bữa lúc mà nói chuyện với mấy đứa bạn của mình đó, thì ba tại vì đứa nào trong cái nhóm chạy thì cũng có một cái đồng hồ thông minh, một cái đồng hồ Garmin để đo mình chạy như thế nào, thì ba mới hỏi mấy bạn là thế tụi bay có coi cái giấc ngủ mình như thế nào không, buổi tối REM sleep là như thế nào hay là deep sleep là như thế nào. Thì một đứa mới nhắn và mới nói là nó không muốn lệ thuộc vào cái đồng hồ, mấy cái đó là không cần, ngủ thôi chứ không phải đo cái gì hết, đo lúc chạy cần thiết thì thôi chứ đừng lệ thuộc. Cái mà thấy cũng có một cái dilemma thế này, tức là mọi người mua đồng hồ và mình đo rất nhiều về những cái chỉ số khác, nhưng mà giấc ngủ là cái cuối cùng mình muốn đo và mình không nghĩ là nó quan trọng. Nhưng đối với anh ba thật sự là mà có thể bỏ hay những cái khác và mình coi nhịp độ cơ thể của mình để mình tập như thế nào thôi. Còn giấc ngủ thì cái thứ mà mình không có đo được, tại mình mất cái tri thức, mình không kiểm soát được giấc ngủ của mình, tại mình ngủ mà đâu biết gì nữa đâu. Thì phải có một cái thứ nó hỗ trợ mình. Thì mình thấy có nhiều lúc mà cảm giác là có những cái dilemma như vậy, tức là mình đánh giá rất cao những cái thứ mà mình làm, mình kiểm soát rất nhiều những thứ mà mình có thể làm trong hàng ngày cuộc sống khi mình có nhận thức. Nhưng lúc mình ngủ thì mình lại không quan tâm nữa. Và một phần của cái việc mà xảy ra với ba rất thường xuyên đó là cái khoảnh khắc mà mình mất ngủ vài ngày thôi là cái toàn bộ sự thông suốt và minh mẫn của mình là nó bị ném vào cửa sổ hết, và rất khó để lấy lại cái trạng thái đó. Và nó thường khi mà mình mất cái đó đi, thường đối với ba là trung bình là cần 2 tuần, hầu như là 2 tuần hoặc cả tháng để mà mình trở lại cái trạng thái mà mình thấy mọi thứ nó minh mẫn, nó rõ ràng lại đó. Thành ra giấc ngủ hầu như là rất quan trọng. Thành ra cái việc mình tập luyện hay là mình làm cái gì nó cũng nên xoay quanh cái việc hỗ trợ mình về thân thể, nhưng mà cũng đồng thời là không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình.
Again, quan trọng quay trở lại cái vấn đề về cái kinh nghiệm tập luyện. Mình biết mình tập tới cái ngưỡng nào là nó sẽ không ảnh hưởng đến những yếu tố khác. Đôi khi một cái kinh nghiệm nữa là gì? Tức là thí dụ anh ba bắt đầu phát hiện là anh ba đi đá banh xong, anh ba chạy xong mà khó ngủ. Mình biết cái chuyện đó. Cái kinh nghiệm mình ở đây là ok, thế thì mình sẽ những cái ngày mà mình không tránh được chuyện đó, mình có một trận banh tối đi. Thì mình phải có một cái gọi là buffer, tức là một cái gì đó để compensate lại. Ví dụ như là mình sẽ có một cái sleep routine khác. Ví dụ như mình sẽ work, mình sẽ làm nhiều hơn để trước khi mình ngủ. Ví dụ mình đá banh xong muộn đúng không? Mình sẽ có những cái practice như là stretching. Mình sẽ thiền đi xíu ha. Maybe stretching nè, tắm nước nóng nè, ngâm chân đá nóng nè, ngâm chân nước nóng. Những cái gì mà nó đẩy cái hệ thần kinh giao cảm mình xuống hết mức có thể. Ha. Rồi xong rồi nghe nhạc, stretching, đọc sách hay gì đó. Thì mình sẽ có những hoạt động nào đó để mình make sure là nó giảm hết mức rủi ro, hết mức có thể cái chuyện mà cái việc tập luyện trước đó nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Nếu mình những cái trường hợp như vậy. Thì ví dụ như Cường có những buổi tập mà những buổi mà Cường chạy bộ khá là trễ buổi tối thôi. Thì mình biết cái chuyện đó rồi, mình không tránh khỏi bây giờ mình cũng muốn have a quick run in, kiểu như chạy nhanh một cái để mình hoàn thành cái công việc của ngày hôm đó. Thì về thì bắt đầu mình ngâm chân nước nóng thôi. Hay là mình tắm nước nóng, mình làm những cách nào đó để mà nó dịu cái người mình xuống. Uống magnesium hay là cái gì đó, thì để mình có giấc ngủ nó đảm bảo nó tốt hơn, đỡ hơn là mình không làm gì, mình về xong mình tắm xong rồi mình đi ngủ luôn, thì nó sẽ rất là khó. Thì đó là cũng là quay về cái chuyện là có kinh nghiệm tập luyện. mình biết cái cơ thể mình như thế nào. Nó những yếu tố đó nó rất là cá nhân, mà mình sẽ không thể nào nói là một cái diet này hay là một cái chương trình tập luyện này, một cái bài tập này nó work best cho người này. Gần như không có. Tất cả mọi người nó phải đều có một cái quá trình tích lũy. Nó cần build một cái nền tảng thể chất và một cái kinh nghiệm tập luyện. Thì quay trở lại tất cả cái những gì mà nói ngày hôm nay thôi, ngay cả những bạn trẻ cũng muốn trao cho mấy bạn đó cái kinh nghiệm tập luyện, cái nền tảng thể chất và kinh nghiệm tập luyện, cả hai thứ đó từ sớm. Thì người lớn mình cũng vậy, mình cũng phải có cái kinh nghiệm tập luyện, cái sự tích lũy để mình biết cái động tác đó, mình nhìn động tác đó là mình biết nó sẽ khó hay không, nó có gây mình đau đớn hay không. Làm bao nhiêu là đủ, mình tập như thế này, cường độ này, mình có ngủ được hay không, nó ảnh hưởng gì thế, tiêu cực thế nào, tất cả những yếu tố đó mình nắm hết. Thì mình sẽ biết cách để sử dụng exercise, vì tập luyện nó có lợi cho sức khỏe của mình thay vì là không có lợi cho sức khỏe của mình. Thì đó, những yếu tố đó là điều rất là quan trọng.
Và tóm lại trong tập podcast này thì nãy giờ mình đi qua cũng khá nhiều thứ, và mình có thể tóm lại rất là rõ ràng đó là thứ nhất là việc tập luyện khi còn trẻ là rất là bổ ích, và nó giúp cho mình thiết lập một cái nền tảng để khi mà mình thực sự bước vào cuộc chiến cuộc sống là mình phải đi làm, mình phải xây dựng một gia đình, mình xây dựng một cái nền tảng cho tương lai, thì cái thời điểm đó là thời điểm là mình đã có những cái công cụ rất cụ thể trong việc tập luyện để mình có thể là bước vào cuộc sống và mình quốc luôn, không cần phải tập lại từ đầu. Thì cái đó là lợi ích của việc tập lúc còn rất là trẻ. Nhưng mà nó không trễ khi mà bắt đầu ở tuổi 30. Tại vì tuổi từ 30 tới 40 thì nói chung là khi bạn tập ở giai đoạn đó thì nó cũng đang tạo cho bạn cái nền tảng cho lúc mình 50. Có nghĩa là đừng nghĩ là lúc nào là trễ, mà có thể tập lúc đó. Và cái việc mà mình tập nó có thâm niên, tức là nó cho mình một cái kinh nghiệm, nó tích lũy. Và mình biết là thứ nhất là cái ngưỡng cơ thể mình ở đâu, những khả năng cơ thể mình nó nằm ở mức nào, và cái dạng rủi ro nào mình có thể đối mặt, và mình biết được cái đó. Và mình về cơ bản là mình hiểu nhiều hơn về cái cơ thể của mình, và từ đó là mình sẽ có những cái bài tập và những cái lựa chọn chính xác hơn trong cái việc là mình tập luyện và mình sống, để mà mình có thể là duy trì được cái sự thông suốt cho cuộc sống, và mình không bị những cái làn mây mờ trước mặt nó che trong mỗi quyết định hàng ngày của mình. Và cái đó có thể được xem giống như là một cái đỉnh cao của thần tâm trí, có thể là một cái temple mindset mà kiểu một người có thể là làm được, và nó tạo ra cái nền cho tất cả mọi người.
Cái sự hiểu mình có lẽ là nó là cái đỉnh cao trong mọi cái yếu tố trong cuộc sống, là ngay cả thân tâm trí, hay là cả về tập luyện, hay là business, hay là về những đời sống cá nhân của mình. Cái sự hiểu mình, cái đó vẫn là cái key thing.
Cái đó là cái mà hồi nãy mình rất đồng ý khi Cường nói cái việc là tốt, nhưng mà tốt cho ai, và có tốt như mình hay không. Thì mình thấy là thậm chí trong cái cuộc sống mà khi bác xây dựng cái podcast của mình, mà cũng hay nói rất nhiều về việc là lúc nào cũng chỉ có một nửa sự thật thôi, và không có một cái lời, một cái advice hay là một cái lời chia sẻ hay là gợi ý gì đó mà nó hoàn toàn đúng 100%. Và cái việc hiểu mình nó sẽ dẫn mình tới những con đường mà nó chính xác hơn rất là nhiều. Bởi vì con sống cuộc đời của mình với con sống cuộc đời của tất cả những người khác nó khác nhau hoàn toàn. Và đó, thì khi còn nói việc là tốt, nhưng mà tốt cho ai, cái đó là rất quan trọng.
Cường thì nhìn cái việc tập luyện nó giống như là một cái metaphor hay dùng, hay nói với mọi người là nó phải là một cái tool, là cái công cụ của mình. Thì mình, đối với mấy bạn trẻ thì mình mài dũa cho nó bén. Tới lúc mà mình dùng á, thì mình phải biết cách dùng nó để nó có lợi cho mình. Thì việc tập luyện nó cũng vậy. Thì cái việc tập luyện mình tích lũy, mình sử dụng công cụ bất cứ cái thời điểm nào mình cũng có thể mài dũa nó được. Ví dụ 30 rồi mình vẫn có thể mài dũa đó. Thì nó sẽ tốt cho mình thôi. Mình sẽ dùng cái tập luyện đó, cái khả năng rèn luyện thân tâm trí của mình đó. Nó là cái công cụ của mình, chứ không phải là cái thứ mà giới hạn mình. Thì mình rèn giũa nó càng tốt thì nó là cái công cụ càng hiệu quả để mình manage những cái stress, những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của mình thôi, và giữ được cái sức khỏe của mình.
Và mình cũng thích cái tư duy cái chữ rèn giũa, thực ra là rất cần để mà mình bén hơn. Nhưng nếu mình không bén được thì mình phải nhọn, cơ bản là vậy. Ok, thì cái đó là những gì mà Trí và Cường muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Và rất cảm ơn Cường đã tham gia cái buổi ngày hôm nay, đề bài cái series Temple về thân tâm trí. Và như Trí chia sẻ thì cái series này Trí sẽ dành cho những bạn chuyên gia mà Trí thấy trong cuộc sống của mình, hay là những bạn fan trong podcast, và có thể là mình nói về những thứ về thân, về tâm, về trí, về linh hồn và thể xác và mọi thứ. Và Cường có một cái chia sẻ cho tận ngày hôm nay mà Trí thấy rất là thú vị, rất là hay. Cho dù là Trí ở xung quanh Cường hầu như là hàng tuần là gặp nhau nói chuyện suốt, nhưng mà cứ mỗi lần làm podcast lúc nào mình cũng sẽ học được những thứ gì đó mới. Và Trí cũng hy vọng là các bạn khi nghe tập này thì cũng có được những cái kiến thức mới hay là những cái thứ mà để giúp mình định hình cái việc tập luyện trong cuộc sống của mình. Không biết Cường có những chia sẻ gì cuối cùng hay không?
Đây là cái podcast đầu tiên được thực hiện ở Lê Cao Lab, đó, ở Lab. Nói chung là Cường chỉ thấy grateful, rất là biết ơn và thấy hôm nay nếu mà lúc đầu mà nói nó là một năm rồi. Năm ngoái thời điểm này Cường đang bốc vác một đống tạp vào đây. Năm nay mình đang ngồi ở đây discuss về những idea và mọi thứ mình đang phát triển nó như thế nào. Thì nhìn lại thì chỉ thấy là happy và helpful thôi. Và mình cảm thấy là trên con đường mình đi, mình làm business, mình giúp được nhiều người về cái mặt là mình console, mình giúp họ hiểu được cái vấn đề tập luyện, mình có cái tác động tích cực đến cái sức khỏe thể chất và tinh thần của họ, thì thấy rất happy, happy so far. Và bây giờ ở trên podcast này, ngay tại Lê Cao Lab này, để chia sẻ với lại một cái cộng đồng rộng hơn, không phải là những khách hàng của Lab mà là những người nghe podcast The Three Way, cũng là một cách để mình lan tỏa ra những cái idea, những gì đó, hy vọng là nó helpful với mọi người.
Và mà chưa bao giờ có một cái sự hoài nghi là Cường sẽ làm rất tốt những gì Cường cần làm. Và chúc Cường mọi điều tốt đẹp và may mắn trong hành trình kinh doanh của mình. Sẽ và xây dựng một cái nền tảng, một cái ecosystem, là một cái hệ sinh thái về tập luyện và có thể là to lớn hơn ở Việt Nam nữa.
Cường đang ấp ủ những cái bước tiếp theo cho Lab và hy vọng là có thể chia sẻ với mọi người trong một cái podcast tiếp theo. Cứ mỗi lần mình lên podcast là một cái gì đó mới sẽ xảy ra.
Và chia sẻ lúc sẽ mời Cường cho những tập podcast còn sau này nữa và sẽ nói thêm về nhiều thứ trong cái mảng thể thao và tập luyện, và hy vọng là mọi người sẽ đón chờ những tập như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở tập podcast tiếp theo. Chào tạm biệt.
Xin chào. We'll be right back.